trong khi tu tập như vậy mà nó hiện tượng nó vậy đó, mình biết mình nuôi lại thì cứ tu nhiều quá sức của mình rồi, là mình cứ thấy như vậy rồi cái tới chừng đó cái hôn trầm tự nhiên nó dồn dập, nó biết thấy gì mình tu không nổi rồi. Nó còn ức chế nhiều quá, bây giờ con viết tâm vô cái loạn tưởng con nó, bây giờ con viết vô không nổi nữa, nó cứ nó loạn tưởng mà làm cho mình viết.
Con nó còn bạch thầy như điều là
nhưng mà cái bạch thầy ở chỗ con như là trong bây giờ nghỉ lao thì chúng con đi giảm hơi đôi chỉ hơi thầy xây dựng cái khoản an toàn đôi chỉ vẫn chúng giờ học tập à, rồi đến giờ nghỉ đi nhưng mà không tập nếu con không vô ô xe vô nữa thì con muốn đi tham quan đôi chỉ thì con phải
đâu sợ không? Khi mà xong cái giờ nghỉ đó, mấy con đi tham quan là sợ khu vực của người ta mình đi đó nó động người ta tu.
Con không đi những nơi đó, con đi những nơi tập thể như thế này để giải trí thêm đôi tí.
Ví dụ con như ra ngoài cái tổ đường này được, như ra trước được, nhưng mà đi trong cái khu 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 những người ta tu đó. Con đi ra từ cái tổ đường này, từ cái khu con qua đây, con đi ra đây, đi tham quan. Còn con đi luôn ra ngoài khu nữ không được.
Thì đó không phải chạy để xin, nếu mà được thì đi ngoài.
Còn à, đi á, còn đi mà hướng dẫn thì con đi á, thì có người hướng dẫn thì người ta dẫn đi được. Còn không có thì con đi mình
là sẽ làm tu tập cũng được à. Động.
Nó động. Nhưng bây giờ đã tu. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con xong rồi mấy con về tập đi. Về tập đi. Rồi con chưa bắt đầu hỏi thầy con
nghe pháp mình. Rồi thầy thì về tu tập con thì nó có tiến triển tốt, nhưng mà con chưa có tốt là bao, con chưa tình. Thì nào cũng có những cái gì khác thầy con tình. Hôm nay con lại bạch thầy với một cái về tứ diệu đế bạch thầy. Trong cái bốn cái chân lý của
đạo Phật.
Dạ, đạo Phật mà thầy có dạy đấy. Thì theo con nghĩ thầy dạy trong đó thì con biết rằng là thứ nhất, chân lý thứ nhất là thầy nói có phải là tham sân si không?
Tham sân si rồi.
Dạ, chân lý thứ hai là dục.
Dạ.
Chân lý thứ ba là tức là tâm thanh thản.
Đạo quân tịnh.
Và chân lý thứ tư là đạo đế.
Đạo đế.
Đạo đế tức là bát chánh đạo.
Bát chánh đạo. Đó là đường tu tập.
Vậy là thầy nói trong cái mục đích của chân lý, của bốn chân lý là
gì vậy? Triển khai ra cái đó.
Mà người ta triển khai ra lòng vòng quá nhiều. Hôm nay con có đọc về cái tứ diệu đế của Đức Phật thì người ta triển khai không núm cái gốc mà người ta nói triển khai cái ngọn mà ta triển khai rất là nhiều, chẳng hạn như là chân lý thứ nhất là khổ đế thì người ta nói đủ thứ hết trơn,
đủ thứ cái khổ.
Dạ, đủ thứ cái khổ, nào là vợ chồng con cái nhà cửa.
Nói nhắn không à?
Nói to
nói tùm lum ra, người ta thu nói... cũng lại người ta thu được lại được, thầy nó tham được gì. Nếu không có tham thì làm sao có tứ được, có phải không? Cái gọn mà dễ hiểu, dễ giác ngộ được cái chân lý thứ nhất. Sự nguyên nhân sanh ra đau khổ, nó dục rồi, nó đủ bao nhiêu thứ dục, nó tùm lum ra, làm sao thấu thân rồi. Chỉ dục là làm ham muốn của mình thôi, chứ không ái dục. Phải không? Con thấy ngộ dễ mau lắm. Có phải không? Mà nói về cái đạo, cái diệt đế, cái niết bàn gì, họ diễn tả ba cái niết bàn nó đủ loại. Phải không? Làm cho mình ngơ ngẩn không biết chỗ nào. Mà ở đây thật sự cái tâm thanh tạng là gì? Sự bất động tâm, chỗ mà Đức Phật, cái mục đích của đạo Phật là bất động tâm, là diệt đế chứ. Còn cái con đường tu thì hoài, hoàn toàn hoài bát chánh đạo thì không có cái pháp nào được hết.
Không có con đường nào khác.
Không có con đường nào khác, nó là chân lý rồi. Không có cái đường nào mà thay thế vô cái chân lý này được. Vì nó cái kia nó không có chân lý rồi. Cho nên bác chánh đạo là chân lý.
Thầy nói cái bài pháp này là đầu tiên Đức Phật ngày viết cho năm anh em Kiều Trần Như đó. Thì đọc lòng vòng lâu nay đọc rất nhiều sách nói về bốn cái chân đế này. Nhưng mà khi đọc tới bốn cái chân đế của thầy dạy như thế này á, rất là gọn mà dễ hiểu. Mà thật sự ra rất là sâu xa chứ không phải đơn giản. Nói về tham sân si thì người ta cứ nói tội chuyện, con thấy như vậy là nó vòng vòng quá mà không ai hiểu gì
đâu. Không ai hiểu. Mà nói tham sân si người ta ai cũng biết. Có chân lý nó rõ ràng, ai cũng có đó, không có người nào mà không tham sân si, phải không? Con nói thầy nói sao cho gọn đầy đủ mà nó đầy đủ ý nghĩa mà người ta giác ngộ được, người ta ngộ được cái chân lý thật cụ thể, con người ai cũng có. mà làm ham muốn thì người nào
làm ham muốn tức là dục.
Dục thì đã
mà trong đó nó, nếu chẳng hạn như mình tu nó có hai sự ham muốn, dục thiện và dục bất thiện không bạn?
À có chứ,
tứ nhi túc cũng là một trong những dục.
Dục chứ, dục đó dục nhi túc mà dục thiện đó. Còn đây tứ thành túc đó thì nó có dục ý túc đó. Mình cứ dục ý túc là cái dục thiện không à, dục toàn thiện đó, nó không có ác ở trong đó đâu. Mà anh có xen ác trong đó thì làm sao gọi dục ý túc? Bây giờ cái dục không như ý túc á, tôi muốn ăn mà giờ thực phẩm tôi không có, đâu có như ý túc được. Còn cái ta muốn cái có à. Bây giờ ví dụ như thầy, bây giờ thầy vô trong rừng nè, thầy muốn một cái bữa cơm ngon nè, ở một cái nhà lầu nè, thì dục ý túc là nó có cái nhà lầu, có bữa cơm thì nó bị như ý túc, nó thần lực. Con hiểu không? Nhưng mà nó đâu có cần phải nó muốn ăn như vậy đâu, điều nó làm chơi chứ nó đâu có thèm.
Không có tham.
Nó không có tham. Cho nên nó dục.
Mà thầy dục thiện. Trong những đoạn kinh đọc á thì diệt cái lòng ham muốn tức là dục, mà diệt lòng ham muốn
à?
Mà vì lòng ham muốn là nguyên nhân sanh khổ.
Sinh khổ.
Khi mà diệt lòng ham muốn là hết khổ. Nhưng mà khi mình đọc như vậy mình cũng hiểu là ví dụ như là chỉ diệt lòng ham muốn là tất cả ham muốn là diệt hết đi. Là tức là mình trở thành cây đá rồi.
Thì do đó cái hiểu đó nó hiểu sai đó, con thấy hiểu sai không?
Yeah.
Bây giờ người ta mới, Đức Phật mới bảo mình ngăn và diệt những cái ác pháp mà sanh thiện, tăng trưởng thiện, cái bài tứ chứng cần rõ ràng. Yeah. Như vậy rõ ràng là bảo mình ngăn diệt ác chứ đâu phải là ngăn diệt hết cái dục thiện, dục ác hết đâu. Nhờ cái bài tứ chứng cần mà xác định được cái đường lối của Đạo Phật, chứ nghe nói diệt hết dục là giải thoát. Nhưng mà tại vì dục ác thì ai mà diệt dục thiện bao giờ? Nếu mà không thì tứ chứng cần có nói vậy không? Nhưng mà khi mà nó còn diệt, mà diệt hết cái ác thì nó còn toàn thiện thiện, thì còn cái gì nó diệt. Thì lúc bây giờ mình cũng còn cái dục chứ mà dục thiện. Mà dục thiện nó mới tứ nhị ý túc chứ. Nó trở về tứ nhị ý túc là dục thiện đó. Thì nó có dục nhị ý túc, rồi định nhị ý túc.
Như vậy thì có những cái pháp môn người ta tu hiện giờ là thiện ác gì cũng diệt hết.
À diệt hết đó, như thiện không độ đó. Chẳng niệm thiện, niệm ác nó diệt sạch.
Cho nên thầy gạt mấy cái đó xuống mạnh.
Thì gạt xuống mạnh.
Đúng
quá. Để người ta đu tu đi. Cái gì sai, tu lý là diệt con người mình thành cây đá hết. Nó không còn niệm gì, nó không còn gì hết, thì mình cây đá vậy còn cái gì? Ngơ ngơ nữa, tu rồi, rút cổ rồi, tôi không biết gì hết à.
Nhớ vào điên cùng á nè.
Nó điên cùng. Rồi cho nên thầy đọc cái này xuống hết. Để trong cái cuốn mà những lời vật vật ta bóng thì dạ mạnh.
Dạ, dạ mạnh lắm. Mà con thấy là thầy giải về cái bài pháp mà bốn cái chân đế nè. Thầy cứ nhấn mạnh bốn chân đế này rất là hay quá, mà nó không có gì hết, chỉ có bốn cái sơ sơ đó thôi.
Yeah.
Nhưng mà người ta nói không ra chữ, như người cà lâm.
Để giải thích không nổi.
Không hiểu ra.
Đó là cái lợi ích lớn nhất để mà chúng ta giác ngộ được nó, rồi hộ trì được nó, rồi chứng đạo được nó, chứ không phải chứng đạo với thằng bậy hoài. Không phải quả giới nào hay là thật đâu, không có gì. Chứng đạo với chúng ta. Bởi vì cái bài pháp đầu tiên mà Đức Phật tại sao Đức Phật viết cái bài pháp đó gọi là bài pháp đầu tiên cho năm Kỳ Tình Như. Năm nay Kỳ Tình Như là những người tu chứ không phải là những người mà bơ đâu. Không phải những người dốt đâu. Đưa bốn cái chân lý ra thì mấy ông đạt được pháp nhãn, thanh tịnh liền tức khắc thấy nhận. Tất cả những cái pháp của hoài đạo của Bà La Môn bây giờ dẹp xuống hết á. Chứ còn dạy hay lắm á. Cho nên thầy giảng rồi, ôi thấy cái bài, cái tập mà những lời Phật dạy tập 4, nó dập xuống hết bao, nó là Bà La Môn hết. Con thấy không, bốn chân lý nó lòi lên mà ba cái ngoại đạo nó nhẹp vô hết, không còn cái chút nào nữa. Kinh Vệ Đà con thấy còn suốt không? Có phải không, trong những cái bài kinh Đức Phật nó kinh Vệ Đà là suốt không? Không có gì. Vậy chứ ở Ấn Độ người ta nói là văn minh Ấn Độ là kinh Vệ Đà đó, chứ đâu có, tại đâu có nói pháp của Phật thôi.
Nên bởi vậy đọc cái bốn chân đế của thầy dạy rồi hôm mấy bữa, trong cuốn sách thì thầy nói một phần thôi chứ cũng chưa có phải là hết hẳn. Nhưng mà khi nghe giảng mấy bữa trước đó, là con nghe giảng thầy về bốn chân đế nữa thì thầy nói thật ra khi đó con mới suy luận ra. Thì lúc đó con mới hững ra. Thì vì có những cái mà gần những cái vị mà hiểu đó, thì đương nhiên mình phải hững ra. Lâu nay mình cứ tin vào bốn chân đế là lòng vòng theo kiểu đó.
Dạ, cứ hiểu theo cái kiểu của mấy ông dẫn mình đi á. Dẫn đi hiểu lòng vòng á.
Dạ. Cho nên nó làm cho con người càng ngày đi lòng vòng mà nó khổ, tốn nhiều công sức mà không hiểu ra cái con đường của Đức Phật ngài giảng. Mà Đức Phật ngài nhắm cái bài pháp đầu tiên là cái bài pháp giá trị nhất. Chứ.
Giá trị nhất.
Dạ.
Cái chân lý của Đức Phật đưa ra cái giá trị nhất tất cả hơn các người bạn. Làm chúng ta nhận được cái chân lý của con người. Vì vậy mà nó đã bốn cái chứ không phải một cái.
Dạ.
Còn kia nó đưa ra cái pháp thôi. Còn Đức Phật cái chân lý đạo đế là một những cái pháp tu đó.
Dạ.
Cho nên thay vì một pháp, Đức Phật đưa ra một rõ 8 cái lớp, 3 cái pháp giới định kẹt, trời đất ơi, một cái chương trình giáo dục của thiên hạ, ngơ ngẩn không biết. Cứ ở trên đó mà giảng, vẫn biết thì vẫn điên nó thành cái pháp chứ đâu phải là cái chân lý như sao. Thôi đã nói chân lý mà còn cái gì mà mấy ông giảng. Mấy ông giảng là những cái bài pháp ở trên cái chân lý này mà thực hiện chứ sao lại mấy ông giảng kỳ cục vậy?
À ơi, giảng cũng lông dâu.
Rồi, giống dâu.
Rồi nào là đủ thứ trên trên đó tùm lum hết trơn.
Nó không biết gì.
Dạ, rồi mà chẳng biết đường tu là sao?
Họ ngay ở trên cái đạo đế mà họ giảng bao ngày bao trời đạo thời đó. Họ làm như là đạo đế 8 cái lớp, 8 cái lớp này, 8 bát chính đạo là một cái pháp, còn 30 bát phở trọng đạo là cộng thêm nó nữa trong đó. Họ không hiểu, 30 bát phở trọng đạo nó mới học ở trên 8 cái lớp này. Cho nên tứ bất hoại tịnh là học cái lớp chính kiến, tứ niệm xứ là học cái lớp chính niệm, tứ chính tịnh là học cái lớp chính tinh tấn. Không thấy đâu, nó đang đàng hoàng mà chính định á, thì học cái lớp tứ thánh định. Còn thấy không, đâu nó có bài pháp đó chứ. Rồi từ cái tứ chính cần, tứ chính cần là tứ chính cần, tức là chính tinh tấn. Đức Phật xác định mà, xác định là chính tinh tấn. Chính tinh tấn mình siêng năng cần mẫn luôn cả 6 cái lớp này, từ chính kiến cho đến chính tinh tấn là 6 lớp. Chính niệm mới là cái lớp thứ 7. Không còn hiểu không? Mà 6 cái lớp nguyên là tu ngăn ác diệt ác không đó. Vô bắt đầu vô cái lớp chính kiến là phải sử dụng tứ chính cần rồi đó. Nhưng mà nó lại học ở trên cái bài pháp của nó là tứ bất huệ tịnh, niệm Phật, niệm pháp, niệm sanh, niệm giới. Bắt đầu nó vô đó. Cái giáo trình của người ta như vậy, thầy sẽ hạn cái giáo trình của con lớp nào ra lúc này.
Nên hôm cái đặt ngay sinh nhật thầy á, thầy nói về cái đoạn gọi là đạo đế là con là thấy nó là lạ rồi. Nhưng mà dễ hiểu nhưng mà nó lạ, nó khác.
Mà...
nhưng mà đợt nay thì thầy nói rõ bốn cái chân đế này ra thì còn thấy nó là hay quá, vi diệu quá. Cho nên bởi vậy sau khi mà thầy Đức Phật ngày thuyết pháp xong á, cho những cái vị mà ngày xưa nghe Đức Phật ngày thuyết đó, thì người ta ngộ ra, người ta mới nói rằng là họ tán thán Đức Phật những cái bài pháp mà giống như là người mù được sáng, người biết được nghe.
Đúng đó. Tán thán Đức Phật ghê gớm, làm nó thấy rõ ràng về cụ thể, nó mới rồi. Thì rõ ràng con thấy cái bài đó tứ diệu đế này là đặc biệt là đạo Phật chỉ duy nhất có cái này, còn cái kia nó chỉ phụ đi thôi để chúng ta tu tập thôi, chứ nó chính.
Dạ, cái bài pháp này thì tứ diệu đế này con thấy hình như là nó dựng lên một cái ngọn cờ đầu tiên mà nó dập hết ba cái khác xuống hết,
cái khác xuống hết,
nó tổng quá
hết, dập xuống hết. Đọc cái cuốn 4 rồi con thấy Phật dập. Thì rút từ bài kinh này bài kinh kia thì góp lại cho nó đúng cả để định dập. Rồi thì nêu cái tứ diệu đế lên, làm cho sáng tỏ bốn cái chân lý của con người mà. Rồi dựng nó lại thành cái đạo đức không làm của mình, của người trong cái đường lối đó. Để cho mình, bởi vì mình còn tham, còn sân, còn làm khổ mình rồi, làm khổ người rồi. Không, mà mình hết tham si thì hết chỗ. Cái mục đích thiệt là dựng lại cho con người có cái này đạo đức chứ có gì khác nữa. Cho nên 8 cái lớp học này là cũng là 8 cái lớp học để đạo đức mình. Con thấy bây giờ thì thật sự ra bây giờ những cái bài pháp mà thầy giảng rồi, làm cho mấy ông giảng sư bây giờ ông hơi thẳng. Hồi nào mấy ông giảng cũng lung tại la hết.
Thầy nói láo hết rồi.
Nói láo hết, không cụ thể.
Dạ, không cụ thể.
Nói gì?
Không đưa đến thiết thực.
Không,
thực cũng thể. Là mơ hồ tưởng tượng.
Mơ hồ tưởng tượng. Không thiết thực. Làm cho chúng ta hiểu một cách mông lung. Cứ nói và khổ đế thì chúng ta nghe ông giải thích khổ thế này khổ kia đủ lại khổ hết. Chúng ta gộp lại tham si đi, có tham si có khổ chứ gì, hết tham si hết khổ chứ, phải rõ không? Còn đơn giản vậy vậy mà ai không tham si còn nói khổ này khổ kia, nhiều khi nói vậy tôi chưa có vợ tôi đâu có khổ kiểu đó đâu, có phải không? Nói ông nói vậy trời, vậy thì đâu phải chân lý, tôi chưa có vợ mà người ta có vợ người ta khổ chuyện đó. Tôi chưa có già tôi còn khỏe mà ông nói tôi khổ cái này đâu, nói già khổ thì mấy ông nói tôi chưa có già tôi chưa biết khổ đâu, tôi chưa thấy cái đó. Nhưng mà nói tham sân si thì ông nhỏ bây giờ mới đẻ là cũng có tham sân si, lớn cũng có tham sân si, đúng không mấy con đấy? Nếu còn tở con chưa có 80 tuổi thì đâu có biết cái già 80 tuổi là sao, con chưa có đi lượm cụm con làm sao biết nó rung rẩy như thế nào. Nói vậy tôi chưa có biết là tôi cứ tở tuổi này tôi con người tuổi này tôi làm sao tôi biết tôi già, có ai không? Chưa có lụm cụm cho nên tôi đâu có biết là khổ như thế nào. nói nó khổ, già khổ không? Nó khổ, nhưng mà sự thật thì tôi chưa già biết. Nhưng mà nói tôi có thật thì tôi có. Nói chân lý chứ đâu phải nói ông già khổ, sao mà nói chuyện khổ ông già trong đó. Mấy ông già trật á.
Rồi hàng chi rồi người ta luận đó luận lưu đã, cái người ta đẻ ra bốn cái pháp khác. Đúng là đó. Không khổ, không tập, không gì, không đạo.
Đó,
cái chuyện đó. Rồi luận tới luận lưu. Vậy là còn sai ra nữa.
Còn sai ra nữa. Ha, cho nên vì vậy mà trong cái sự cảm càng lúc mấy con đọc sách thầy, mấy con càng lúc mấy con càng ngộ được cái chân lý của đạo Phật rất rõ ràng về thực tế. Từ đó chúng ta thấy chúng ta không bao giờ chúng ta sai. Vì giác ngộ được cái chân lý rồi, mình ngộ được cái chân lý rồi, rồi bắt đầu đó mình mới hộ trì cái chân lý. Rồi chân lý được hộ trì, lúc bây giờ chân lý nó luôn luôn nào mình cũng bảo vệ nó. Cho nên chân lý được hộ trì, con đọc cái bài chứ. Hộ trì chân lý là mới bắt đầu tu đó. Sau khi chúng ta được cái trạng thái mà giữ gìn được cái chân lý nó hiện ra rồi, thì bắt đầu cái chân lý nó phải được bảo vệ, phải giữ gìn nó đó, gọi là chân lý được hộ trì. Thì chân lý được hộ trì thì sẽ chứng đạt chân lý, tức là mình sống ở trong cái trạng thái đó. Anh bạn ăn lại vô rồi thì rõ ràng là cái chân lý giải thoát chứ không ở đó hết có tham si không? Không, không phải đúng không? Thì chỗ hết tham si thì chỗ đó chứ đâu phải là Phật tánh không ở cõi nào đâu. Những người không hiểu mục đích của đạo Phật là như vậy, giúp cho con người thoát khổ, sống trong cuộc sống như mọi người, nhưng mà ta thoát ra. Đó là cái chân lý của người ta. Còn mấy ông đi lầm vòng đó mà con thoát được.
Vì mục đích của đạo đế là cũng để mà mình học, để mình hộ trì cái chân lý đó.
Hộ trì chân lý đó, chính cái đạo đế đó mà nó giữ gìn, nó bảo vệ, nó hộ trì để chính đạt cái chân lý đó. Chân lý đó. Còn cái khổ đế với cái nguyên nhân sanh khổ đế đó là để chúng ta hiểu biết cái đối đầu để chúng ta đánh nó đó, dẹp nó đó. Cái đạo đế với cái khổ đế với cái tập đế đó, cái tập đế và cái khổ đế là Đức Phật nhắm cái đó là cái đối tượng khổ, và cái đạo đế là cái đường lối để dẹp cái khổ này, để thực hiện được cái tập cái diệt đế. Mình thấy rất rõ. Việc đi khổ quán tàng hại khổ đủ thứ khổ đó đôi tập lượng.
Hôm nay con tu đây tụi con lên nhân cả cái đó, nhân cả cái đó. Hôm nay thả buổi này là con nhân cả cái đó.
Bởi vậy thầy thấy mấy giảng sư họ giảng cái nhánh nhóc cái lá, họ không đi vào cái họ bao giờ họ nói khổ đế, họ có bao giờ họ nói tham si đâu. Các con nghe con thầy đọc cái Hòa Thượng Thiện Hoa, ổng giải thích về khổ đế, ổng cũng giải thích bốn cái pháp nhân xứ diệu đế đó. Nói về khổ thì ổng nói thôi, cả loa cái khổ, đủ thứ khổ, nhưng mà không nói tham si nữa. Không có đốn được cái gốc, người ta hiểu được rõ ràng khổ rồi. Không hiểu.
Là người vô minh lại càng lại hiểu lòng vòng thêm.
Rồi nó lòng vòng nó lại vô minh thêm. Bởi vì người ta dẫn mình nó đi cả bầu trời mênh mông cái sự tùm lum tà la hết, mình không biết gom lại cái chỗ nào đây. Thôi giờ dẹp cái này, còn cái này nó nói mình mong mà cứ chặt cái lá này thì nó lẫn cái lá khác, chặt cái gì anh lẫn. Còn này ngay nó chỉ tham si. Mà tham cái tướng nào, si tướng nào mà sanh cái tướng nào mà ta chỉ rõ cho mình biết thì mình phải đối trị nó liền. Thì cũng như thầy nói tham á, là cái tướng của nó là về cái ăn uống. Nó rõ ràng nó hiện cái tướng tham của nó về ăn uống. Mà tướng sanh nó hiện về cái tướng cảm thọ đau. Đau bệnh nhất ở trong thân của mình, bệnh gì nó cũng do thân thành ra. Mà tướng si nó hốt trầm thì đi buồn ngủ. Các con nhận thấy tướng rõ ràng gì? Thì mình đối trị mấy cái tướng này nó hiện đến thì đến nó như là ai đi gì mà để theo nó mà ngủ, theo nó mà trên. Có đúng không? Dạ thẳng, kêu là thẳng thường mà để đấu tranh, biết được những cái trạng thái này mới dẹp được. Chứ nó si, trời đất ơi, tôi không muốn si cỡ nào. Rồi tới chừng mà tôi cứ gục tới tôi nói đâu phải si, phải nó ngủ chứ đâu phải gì. Cậu này ta nói đó là si. Có phải không? Cái tướng của nó mà, còn cái kia cái tên của nó chứ đâu phải nó. Tôi chỉ rõ được cái tướng của nó để cho mình nhận xét thấy rằng mình dùng cái pháp nào để đối trị nó nè. Thì 37 phần đạo, ở đạo tức là đạo đế, nó dạy cho mình cái pháp đối trị. Có thấy không?
Mà thầy, khi hồi đó con đọc một cái bài đầu tiên về khổ đế đó, hồi mà con chưa biết đạo, con mới biết đạo Phật rồi con đọc lòng vòng cái đó xong cái rồi con đi ngơ ngẩn. Cuộc sống tự nhiên cuộc đời thấy nó giống như nó yểm ly, mình mình thấy nó là buộc, họ nói cái khổ lòng vòng vậy mà mình rồi mình điểm đi, mình chẳng biết đường, chẳng nói con đường nào để thoát cái khổ đó, cho nên mình thấy cuộc đời này thật sự là khổ thiệt. Nhưng mà trong lúc đó, cái tâm trạng nó giống như là nó bi quan cái cuộc đời này,
nó bi quan, nó bi quan.
Khi đọc những cái lời của những người tác giả, người ta viết ra làm cho mình sống cuộc đời bi quan, không có cái gì hết. Mà rồi khổ tập nhiều đạo, người ta giải những cái sao thì không rõ gì đâu,
không rõ, nó không biết, cho nên nó bị bi quan mà nó không có tích cực ở trên cái sự tu tập.
Yeah.
Chứ nó rõ được cái đạo đế trời ơi, nguy chết được, đánh dẹp tụi này từ xuống quá. Yeah. Phải không? Yeah. Đánh dẹp cái tụi khổ này, còn nói cái khổ này mình hiểu thơ thôi. Tất cả chúng sanh nước mắt của chúng sanh như nước biển thơ, nghe nó mình cũng chán quá, nó khổ đi. Nhưng mà giải quyết cái vấn đề này thì đạo đế thì dạy không ra.
Yeah.
Không, nó lòng dòng gì mà tu gì. Thì mình cũng ráng cố gắng mà tu thiệt, cũng ham lắm, muốn giải thoát cho ai mà muốn khổ, phải không? Nhưng mà tu tập lớp hoài nó cứ tham cái gì hoài, cái gốc không bứng ra mà bứng cái gì hết.
Yeah. Tu vào trong chùa càng khổ đó bà thầy. Vào trong chùa thì gặp huynh đệ, thầy trò, bạn bè, nó cũng đâu có sống đạo đức đâu. Nó cũng đọc khá lại nhau kinh khủng.
Yeah.
Cho nên bởi vậy là khi mình bọt, mình thấy cuộc đời là khổ rồi, người ta dạy mình khổ rồi. Mình nói à, đúng khổ thì ta phải chỉ có con đường xuất gia là diệt khổ thôi.
Diệt khổ.
À, cứ nghĩ là diệt khổ, đi vào chùa tu, cứ tụng kinh niệm Phật rồi. Thấy người ta học thì cũng ráng học, người ta tụng kinh cũng ráng tụng kinh, thức khuya dậy sớm tụng, ráng học hành, ráng tu với người ta, nhưng mà nó lại khổ ra thêm cái khổ nữa, chứ đâu mà hết khổ.
Thì cái khổ đời không dẹp, lại thêm cái khổ đạo.
Khổ đời chưa dẹp được, thì vào tu xong bắt đầu nó tăng thêm cái khổ đạo nữa. Tăng thêm khổ đạo rồi, con đường tu thì bắt ngồi niệm Phật, vô lại ra thì không giải quyết gì.
Không giải quyết gì hết.
Rồi lại thấy cuộc đời tu sĩ là bi quan rồi. Rồi là máu và nước mắt không, chứ có cái con đường nào tu đâu. Mình nếu mà lúc đó mà thấy con đường rõ ràng, chân lý tu, rõ ràng cái chân lý đó là tu và họ hộ trì chân lý đó. Con đường rõ ràng thì lúc đó mình nỗ lực mình tu giữ rồi để mình thoát cái đó. Còn ở đây mình chỉ nỗ lực niệm Phật tụng kinh thôi.
Nỗ lực rồi, nỗ lực mình cái pháp này rồi ta rồi. Không phải là chân lý. Cái đó không phải là chân lý.
Rồi nỗ lực cái tai tăng nữa. Nỗ lực cái hành lễ.
Ừ.
Nào là bên Nam Tông đó, nào là dân y ca thi ná, là làm giữ đạo.
Giữ đạo.
Tưởng là đi như vậy là thoát khổ, ai nhà đi gần khổ là nữa.
Không được thế, làm lớn.
Cuộc đời
nó sai rồi, nó sai sai lắm.
Mày sai nhân đây, con xin hỏi thầy một việc là con đọc trong cái kinh Kim Cang Luận, Đại Thừa Kim Cang Luận á, thì con nói với chỗ là trường người nam và người nữ đi tu á, thì người nam thì coi như không có năm cái lầu, và người nữ thì có năm cái lầu, do đó mà phải phải trừ tăng lên 30 giới, không phải không?
Không, ông nói chung là họ nói vậy chứ người nam người nữ á, nói chung nó có cái khó là cả cái tình cảm của người nữ nó khó hơn cái tình cảm của người nam, người nữ nó bi dị lắm, người nam mình nó mạnh mẽ hơn. Nhưng mà coi vậy chứ cũng có nhiều người nữ nó họ cũng ghê gớm lắm chứ, họ cũng mạnh mẽ lắm, như Dương Triệu Bảo đâu có thua nam đâu. Tại vì người ta phân biệt, người ta nói vậy chứ sự thật là Đức Phật đã cho người nữ là không bao giờ mà có gì, nhưng mà tổ viết cái giới luật đó chứ còn thấy cái kinh phẩm võng ở trong những cái kinh mà Sa Môn Quạng có Đức Phật nói đây là của người nữ, ở đây là của người nam. Nó còn cứ đọc viết kinh đi, con không biết có cái chỗ nào mà người nữ hơn người nam đâu. Toàn bộ là xuất gia là nữ cũng cạo đầu mà nam cạo đầu, chứ có người nào có khác đâu. Cho nên các tổ thì viết ra bởi vì cái tư tưởng mà kỳ thị mà nam nữ là trọng nam mà kính nữ, cho nên viết ra bao giờ cũng bắt người nữ ép buộc người ta hơn gì nữa, cái lối đó là trọng nam. Chứ còn không phải, con coi trong cái giới kinh con thấy không bao giờ mà Đức Phật phân biệt nam nữ, nghĩa là giới vậy là nam cũng vậy mà nữ cũng vậy, chứ không có cái nhiều cái ít. Cứ đọc giới kinh rồi mình các con sẽ đọc cái bộ mà văn hóa truyền thống á, đúng sáu tập rồi sau này con sẽ thấy thầy so sánh, thầy đem ra so sánh cái bộ mà giới tấm á, cái bộ dưới bộ ba Timoka đó, dưới cái bộ ba la mật sa đề đó, rồi dưới cái bộ dưới kinh so sánh để thấy tổ viết như thế nào và cái tư tưởng của tổ viết những cái giới này như thế nào đối với nữ, thậm chí như còn đặt là bắt cái giới bắt người nữ phải tôn kính cái người tăng vừa vào mới tu thôi, phải là người nữ phải lãnh lễ trong khi người đó chứng quả là hả? Dạ. Con nghe coi cái bà đó đã tu chứng quả là cái ông mới tu này, cái tâm tâm si ổng như một đống mà bắt cái bà kia phải lại à, nói thiệt ra khi dễ người nữ đến mức độ vậy, sau này thầy sẽ dẹp mặt ra hết. Thì các con đọc cái tập 4 này dẹp mặt ra hết chưa hết, mà bây giờ sau cái bộ giới này thì chỉ dẹp mặt, bởi vì thầy nói sách của thầy đọc tới khi nào nó thích nữa, Bây giờ thầy giải thích rõ. Con người sinh ra rồi được làm người, người nữ như người nam chứ tại sao? Bởi vì cái quy luật của nhân quả nó phải âm dương như vậy nó mới có sinh ra chứ. Còn nếu không có là sao được mà lại trọng nam khinh nữ. Còn bên Thiên Chúa như thế nào con biết không? Chúa sinh ra người nam, lấy đất sét nắng và thành người nam, rút cái sườn của người nam làm cho người nữ, trời đất ơi. Thế nhưng mà lạ lùng vậy. Nó không có đúng gì. Cái tưởng tượng của họ, nghĩ tưởng là cái tầm bậy tầm bạ. Nó không có đúng. Đức Phật nói duyên sanh, mà nó hợp duyên thì nó sanh ra. Thì nó sanh ra theo cái quy luật của nhân quả. Quy luật của nhân quả phải âm dương chứ sao. Cho nên làm sao mà khỏi có nam có nữ. Thì khi mà sanh con người nam nữ nó phải bình đẳng với nhau chứ. Tại sao mấy người ép người ta quá trời vậy? Đi đâu người nữ ở bên Ấn Độ đi đâu cũng phải chụp cái mặt này không cho người ta thấy cái mặt. Làm dữ tợn kính đáo mà dữ tợn. Bây giờ
mà. Mà thầy dạy Đại Đức Ananda mà bạch Đức Phật mà xin cho Di Mẫu và cùng các tỳ nữ mà tu đó. Đồng thời vì Đức Phật có việc nó có thật không mà thầy?
Mà khi mà Đức Phật về đó là tất cả người nữ người ta thấy Đức Phật tu như vậy người ta ham tu lắm rồi. Cho nên Đức Phật cho liền chứ đâu phải cần phải tới ông Ananda mà xin 3-4 lần đâu. Tới cái tài tới kìm tới chế bộ dưới lực rồi thầy sẽ dịch cái này ra đâu. Bởi vì đối với tôi đôn mát của thầy bây giờ thầy đã làm chủ được mình thì nhìn người nữ như người nam. Cho nên người nữ thầy vẫn cho xuất gia thầy vẫn cố gắng hướng dẫn cho họ. Mặc dù cái thân người nữ nó vất vả hơn người nam nhiều nhưng mà điều kiện là tại vì theo cái quy luật cái nghiệp mà. Cho nên nó vẫn là một con người chứ không phải là thua người nam chút nào. Thầy nói trên thế gian này người nam học hành đậu bao nhiêu thì người nữ họ cũng đậu bao nhiêu, họ cũng trở thành những nhà bác học á.
Bây giờ sao hơn nhỉ? Bây giờ người nữ phần nhiều học giỏi nhiều hơn người nam thì giờ mình làm lớn thì không làm lớn bằng chứ mà học giỏi cũng giỏi lắm.
Bị ép chế đó chứ còn đỡ cho mấy bà làm lớn coi. Mấy bà đồng tấn cái gì đều nữa.
Tại vì là tâm không đi
chứ sao?
Bạn thầy gọi như con xin hỏi đến là làm sao lại được cái đạo Thiên Chúa mà khi muộn họ dạy như vậy và họ nói như vậy và họ làm thì cái việc như vậy mà để giới cái chúng sinh nó theo nhiều như vậy
à, cái nhân quả của nó giữ cái con người nó còn nó chưa có nó còn vô minh nghe người ta nói cái gì nó tin theo cái đấy thánh khải nó tưởng là có ông thánh nổi trên trời ông nó dữ tợn dạng năng ông nó khải xuống cho một cái ông lên đàm nhập cốt nào đó nói về thánh kinh vậy cái viết ra những bộ thánh bắt đầu họ cuồng tín họ mê tín họ không biết họ nói đó là thánh rồi cho nên họ chấp tay họ tín ngưỡng thôi họ là con người phàm phu còn kia thánh rồi cho nên dạy sao họ làm vậy chứ nên cuồng tín gặp ông Phật cũng vậy đâu rõ chứ nói bậy đó bà thì không tin có đúng không ông Phật nói 10 cái điều đừng tin đừng nói ai nói bậy không tin tin cái điều như thế nào không làm của mình của người là tin thầy tốt được những cái được dễ dàng mình muốn làm của mình của người là cái đâu tin bởi vì nó đem lại hạnh phúc còn khi tin nó đem lại cái đau khổ cuồng tín như đến đổ mà cầm súng bắn người ta mà nói mình chết đi mình lỡ có chết đi thì được Chúa rước mình trời đó Chúa gì mà ác quá đây cho nên những cái đó là những cái sai bởi vì sách thầy mà viết rồi đậm hết các tôn giáo trên hành tinh này chứ không có riêng tôn giáo này mấy con đậm thầy nói tuy được thầy nói nhẹ nhẹ chứ ở trong đó có mấy đoạn nói xét ra là họ thấy cay cú lắm thầy nói thánh khải nè thánh khải thì dùng cái danh từ ngắn gọn thánh khải là nói bên Thiên Chúa mà thầy không nói Thiên Chúa đâu mà thầy nói cầu cơ bút tức là thầy nói mấy người mà dựa vào cơ họ tinh lành hoặc là cao đài rồi có một số mà mê tín rồi ba cái đồng bóng lên đồng nhập cốt đó và thứ này dẹp hết thứ đó
là
tưởng không
họ tin lắm thầy ạ và ở đây chỗ quê con này mỗi hôm đó họ chạy đi về còn nói âm này và con cùng đường là con nhưng mà đâu có cái chuyện đó nhưng mà thực sự là họ là họ bốc mồ một cái ông cha đạo mà bốc lên rồi là coi như là họ cái nước vì bốc ở dưới đất như này mà cái nước cơn còn nằm trong hòm lại đã họ dành nhau họ bốc họ uống hết
vui vui
coi như không người đến khác không còn người là phải múc nước sáng để mà con họ tin đến mức độ
tình quá gọi là cuồng tín
còn khiếp mà coi như là họ tin quá tin mà coi như mà thực sự hôm cái năm đó con đang gọi làm công an này mà coi như họ xin một cái việc là rước ông cha hồng ý giáo chủ ở trong cả đoài á để về nơi cái nhà thờ đó của
nơi xứ nghiệp trung đó, mà họ xin rải chiếu từ ngoài gốc tạp mà nơi chỗ hốt xăng dầu mà đi vào cho đến nhà thờ là khoảng chừng 4 cây số người, là họ rải chiếu cái việc phạm, mà coi như là họ lại đến khi về chính quyền không cho là họ lại xin là rải từ ngã ba là từ của địa bàn hải vô đến nhà thờ, mà nhà thờ gọi là về chính quyền cũng không cho, đến khi họ xin rải là coi như là khoảng 500 mét thì khi đó là Mỹ
thì đặc biệt quân vô chết, tôi đi gì tôi để mà để nó bắn ông này chết sao, có phải mấy con thấy không? Mà mình biết cái ông này ông thủ tướng của mình rồi, tại sao cứ để ông bị người ta cứ đánh áp ông vậy? Không hiểu chỗ đó, bởi vì ngộ chân lý từ hộ trì chân lý mình thấy rõ, bảo vệ nó chứ còn gì, hộ trì là bảo vệ nó chứ gì, bảo vệ nó để rồi mình nó đơn giản như vậy chứ mà mấy con biết áp dụng thiện xảo cho nếu nó phải nói thiện xảo đó, mà biết áp dụng chứ đừng có cố chấp. Mà tôi đang tu hơi thở này giờ cái gì cũng hơi thở, lộn xộn rồi không hãi vô buồn ngủ quá trời, bây giờ cứ ngồi hơi thở làm sao mà thở được, làm sao hộ trì cho nó được, buộc lòng tôi phải đứng dậy đi kinh hành, tôi phá hơn cầm nó để tôi hộ trì cái chân lý đó cho nó thanh thản an lạc vô sự cho nó. Không thấy không? Mình biết cái cảnh gốc rồi mà tại sao mà lại mình không giữ tiền dùng nó để cho mất nó đi.
Nhà mấy thầy là hôm qua thì con cùng đọc làm với đoàn mà con nghĩ thì rằng là kỷ luật là nó thanh gì quan trọng lắm. Nên là những cái thầy dạy đó mà con đọc lại cái đoạn kinh đăng ký này con đi đâu thì thầy kỷ luật là thanh tịnh, nhưng mà nói là nhờ kỷ luật nó thanh tịnh
đấy.
Con nghĩ rằng là mình thấy là trong cái gia duyên của mình chịu được cái kỷ luật và thật quan trọng. Thì hôm nay con cũng mạnh tay là cứ đồng hồ để mà nhờ mình của con đi rất nhiều, như anh em đi mệt mỏi lắm nhưng mà về là không biết làm thay giới, nhưng đi đâm ra thì cơ thể mệt mỏi đâm ra thì sao đào đào mất thăng bằng. Hôm nay thì con cũng tin thay là
nó mình khai giới rồi mà cái gì khai giá trị phạm, thì khi đó mình biết được cơ thể mình thiện xảo mình khai giới để tôi không bị phạm giới, nhưng mà khi nó bình phục trở lại rồi thì đánh giới để tôi giữ gìn giới nguyên thần để không tôi quen tôi làm giới rồi tôi phạm rồi khai giá mình lắm mà. Có những cái phương pháp để cho mình giữ gìn giới trong khi tôi còn đang tu mà, chứ đâu phải tôi tu xong đâu, nên tôi chưa có đủ cái đạo lực để giúp cho cái năng lực ở trong người tôi đầy đủ, thì tôi phải sử dụng những cái thực phẩm và tất cả những cái phương tiện để cho nó phục hồi cơ thể tôi lại. Còn này tôi cũng chịu chấp giới mà riết rồi khô queo đó, nó chết luôn, nó thành ra cái cây khô à, cho nên nó phải cai giá trị phạm. Cho nên đầy phiên đó là tiện xảo là được, các con khéo léo tiện xảo tu tập nó thanh thản an lạc vô sự là đúng đó. Bởi vì cái cuốn những lời Phật dạy tập 4 nó xác định rất rõ, rất rõ từ cái ngộ giác ngộ chân lý, từ ngộ từ cái chân lý để mà chứng đạt chân lý, cái ba cái giai đoạn đó mới còn phải hiểu chưa rõ. Do mà hiểu mình nắm được rõ rồi mình biết là mình không còn tu sanh thì chỉ còn có nỗ lực thực hiện, cuối cùng mà thực hiện có con cũng không sanh. Các con nghe cái câu Đức Phật nói nè, hộ trì chân lý thì chân lý được hộ trì.
Còn mấy thầy đâu qua con người thầy đi xây lại cái đó, mà con quản này thì không có to để ý dụng mà con mà thực hành. Theo lời thầy dạy lên thì con ăn lạc rất lớn. Nhưng do con nhiều khi nó cứ tăng trưởng pháp tu của mình, cho nên con chỉ nhiều mà đấy luôn. Thì như vậy hoàn toàn là như vậy mình không là với một cái tấm là luôn luôn điều chỉnh. Cho nên ước chế thì nó đẩy ra nhiều cái vấn đề.
Đúng rồi.
Nên con nói là thật sự là con hiểu về cái tâm của con nó phải thật sự tự nhiên, tú nó phải nhẹ nhàng thanh thoát, và như vậy thì kéo dài cái đàn thải ra đó. Thì hôm nay thì con ngồi đây đây là con nhận ra được thải đâu, và như vậy là nó cũng nó con nhận ra con tư duy, con đọc lại cái bài của thầy thầy học đó thì con tư duy rất chính đáng cho cái giáo viên con học hồi này.
Được rồi, mấy con đi về giải quyết gia đình cho nó xong xuôi rồi nó đủ cái duyên rồi đó. Bắt đầu mấy con vô mấy con tu đi, từ bắt đầu đi tới chứ không có lui nữa. Thế mà bây giờ thật sự ra thì mấy con đang ở trong cái chiếc áo cư sĩ, con đang sống đạo đức trong gia đình của mình, trong xã hội, chưa phải là người mà đi sâu được nữa. Nếu đi sâu hộ trì chân lý để mà chứng đạt chân lý không phải dễ, khó. Nó đòi hỏi mình phải sống độc cư trọn vẹn mà không còn gia duyên để lo lắng trong tâm, chứ còn thì cũng tu vô cũng hộ cũng có hộ trì nổi chân lý được. Nó sẽ bị vượt tai mà. Cho nên mình sắp xếp đâu cho ổn hết rồi quyết định con đường mình phải đi tới. Nó không thể nào mà biết cái này mà không đi tới, quyết định phải đi tới. Do đó sắp xếp đâu hết, mình lại thấy hết bổn phận của mình rồi, con cái lớn con hết rồi. Bây giờ còn những năm còn lại là dành riêng cho mình. thì lúc bây giờ nó còn xếp mình ở trong cái khuôn khổ, vô trong tu viện xin một cái pháp ở đó, xin cơm ăn rồi ngày bữa đó nhất định hàng ngày để hộ trì cái dân biết, thì thầy bảo đảm mấy con sẽ chứng đạt chân lý, không có khó, mình chỉ nỗ lực thôi.
Thầy, con xin trình pháp môn con tu từ ngày hôm qua đến nay. Thì ngày hôm qua là tháng ở giảng đường về thì con vào tháp tu, thì con đi kinh hành được 30 phút, thì con ngồi tỉnh niệm hơi thở vô ra, thì con niệm 10 phút thì được 75 hơi. Như vậy là coi như đến 75 hơi thì nghe cái mũi tên này nó giật một phát và mặt nó kéo lại là coi con xạ luôn. Thế là coi như là con không nắng nữa. Sau con đi tiếp tục một tiếng nữa thì con tỉnh niệm hơi thở ra được 14 phút thì được 120 hơi. Một cái lần này thì thấy là coi từ cái lang bài này trở lên á là hơi tê, mà đầu có hơi váng một tí, là coi như là vì là coi như là con cái chân ở dưới này ngồi tiết tràn thì nó hơi, vì mình đi cái hành niệm nó nhiều quá cho nên mà nó thì hơi đau, thì con xả luôn. Thế là con không ấy nữa. Còn thì buổi chiều con tu và con đi một tiếng rưỡi rồi, thì con ngồi kiết già, con định niệm hơi thở là 30 phút thì được 270 hơi, mà vẫn là coi như là sáng suốt bình thường, không có một cái gì chướng ngại nó đến với mình, và không có một cái sự hôn trầm, mà cũng không có một cái sự, nhưng ở dưới đôi bàn chân này thì có hơi nhức một tí, nó là coi như là. Còn tối thì con không thực hành những pháp môn đó, mà con chỉ đi một tiếng rưỡi, xong rồi coi như là con vào con thư giãn, con đọc sách. Nhưng sáng hôm nay thì khi con vừa tỉnh dậy một cái thì vừa đúng cái giờ luôn, nhưng mà sao người con nó mệt mà coi như là con hơi giãn lại khoảng đâu 20 phút thì con mới vùng dậy được. Con vùng dậy xong rồi ra là coi như là động tác thể dục các thứ xong, rồi vào đánh răng rửa mặt xong là ra là con đi kinh hành niệm thì được một tiếng tròn. Vừa đúng một tiếng tròn thì người con tự nhiên là coi như nó mỏi mệt, là con nhà vô cái trong cái thềm ấy luôn. Thì con vào là con ngồi luôn là coi như là cái đỉnh trang là coi như là thư giãn. Thì thư giãn được vừa mới được đâu 5 phút thì thấy tự nhiên là mắt nó kéo sầm lại và nó thiếp. Thì con thấy một giấc mơ mà con cởi lên một cái chiếc xe máy, mà con đi trên đường là đường đất đá mà trọc rồng mênh mông, nhưng mà coi như con cái xe nó bay mà coi như là con đường gặp những cái ủ đá này thì coi như nó húc vào là con thể chết, nhưng mà vẫn bay qua. Thì bay trên đường, bay như vậy là xe không dính mặt đất nữa và đường đá nó nữa. Thì đến một cái vòng cua như nửa cái mặt nguyệt này thì họ người mới gặp ở dưới đồng, họ mới nói là nếu mà cua vào được cái cua này với là giỏi, mà đi gì mà đi ghê gớm đó. Thế là coi như là con vẫn đi vô cua tốt, không hề va chạm. Nhưng đến vừa hết cua thì không có đường, là coi như sang bờ ruộng và gặp một cái cuốc con cùng cày sẽ đi qua luôn, coi như không có một cái gì mà coi ấy. Thế là coi như là con tịnh đến đó, là coi như là con tịnh gì không biết gì như thế nào. Còn sau này đỉnh tháng xuân một tí thì nó lại cứ thiêm thiếp người, nhưng mà thiêm thiếp vận tịnh chứ không phải là mê. Thì bạch thầy là coi như sáng hôm nay thì không có cái hiện tượng nào nó xảy ra như vậy.
Chỉ là cái hiện tượng con muốn bay ấy. Coi như là đều là mộng mị hết. Trong cái mộng mị đó thì nó không phải là ác mộng, nhưng mà nó được mộng thành công. Ở xe mà bay.
Bay mà đá về học cái rồi thì coi tập kia là bay.
Bay luôn.
Bay luôn qua hết coi như không. Mà nhất là vô cái cua này họ gặp lại dễ đồng nó học lại chứ. Đi gì mà đi nữa mà vào cái cua này không bằng không bộ được cái giỏi. Thế là con vào cua vẫn tốt thì coi như không hề.
Cái cua tốt. Đó là cái giấc mộng của con. Bởi vì sau này cố gắng khắc phục, giết lúc bây giờ nó, nếu mà nó thiếp vô thì nó nào cũng bị mộng. Vì sau cái thời gian con bị thiếp thế là nó sẽ thực hiện qua cái giấc mộng, do cái gì đó. Nhưng mà vì này phải thấy như vậy đó, khi mà mỏi mệt thì con phải vượt qua cái mỏi mệt đó, chứ đừng có ngồi. Khi mà đi mà thấy nó mỏi mệt đi nữa, nó cho mình chết. Vượt qua rồi con thấy nó khỏe, nó phải đi luôn. Đừng có sợ, đừng có đầu hàng, nó đừng có lấy vô mình rồi.
Mày đây tự nhiên là lao vào trong thềm mất luôn đấy không?
Bị nó quậy quại quá rồi.
Yeah.
Rồi là bắt ruột, hay lôi ra, không có được lên trên thềm ngồi. Nó mỏi mệt chừng nào con nó hư, nỗ lực vượt qua cái khó khăn đó. Bởi vì tu tập nó phải thấy được cái chỗ đó, cái chỗ mà nó tạo cho mình cái thức lười biếng, tạo cho mình để mình ngủ đó. Cho nên lúc bây giờ biết là trong bây giờ này phải là giờ ngủ rồi, thì mọi cách phá nó, tức là không phải bắt buộc nó phải đi kinh hành, nó lủi qua lủi lại cũng đi, nhất định là không có được ngồi yên, phải động đậy cái thân cho giữ. Còn con nếu mà con thấy con đi hết muốn nổi rồi, con ngồi xuống, còn con đưa tay ra cho giữ, ngồi tại một chỗ mà cứ đưa ra đưa lại về là cho nó động thân, đừng cho ngủ. Nếu mà con ngồi yên cái nó ngủ, ngủ liền khó lắm. Thấy cái mặt không tầm tự nhiên đó, cái mặt si nó sợ lắm, nó đánh uể oải, nó đánh mệt mỏi, nó đánh lười biếng, nó đánh sao làm cho người ta không có còn cách nào mà tỉnh được. Cho nên phải ráng chiến đấu, thắng nó một lần sao nó ớn, nó sợ, nó đánh vậy đó chứ mà thắng nó lần nó bắt đầu nó không dám, nó đánh sơ sơ tới thế mình chỉ hâm dạ nó mình chết đây nè, nó lo nó đi. Còn mình không thắng nó mà nó thắng mình rồi nữa, nó đánh mình nhiều hơn, nặng hơn.
Hay là cái con nghĩ cái pháp môn này á, tuy là rất bình thường nhưng mà học thực tế là có mệt gấp mấy lần đi cày đây.
Đúng vậy,
mệt gấp 5 lần đi cày chứ không phải là cái chuyện đơn giản đâu, mà gọi như người nó như luôn. Vì thực tế là đứng lên đứng xuống liên tục rồi bước đi không khi nào, còn mà học lơi lỏng thì nó thì cho là dễ, nhưng mà thực tế đi vào mà mình học viên thì mà mình học cho đúng cái luật thì con thấy nhập gấp.
Nhập lắm rồi,
nhập mấy lần đi cài.
Đúng rồi, con có đi cài được không? Con biết cài một buổi cài rồi mới biết quỷ quả ghê đó.
Dạ.
Con nói đúng đó, cái tu tập này nó nhập nhằn ghê gớm lắm đó, bởi vì nó rèn luyện cái nghị lực ghê lắm.
Còn mà tu mà cứ đi lơi chơi này, chơi đi kinh hành này mà đi ít bước rồi lại nghỉ thì nó cũng thấy luôn, nhưng mà đi cho nó
ấy đúng đó, đó đúng cách đó. Con nói nó đúng, con đi đúng cách rồi con mới thấy cái nghị lực mình có mình đi nổi hay không đó. Còn nếu mà cái người mà không gan dạ thì người ta sẽ coi đi chơi chơi rồi ngồi nghỉ chơi chơi rồi kia là đi, mà đi coi như là đi dinh dưỡng đó, chuyện đó không có đúng cách đi, thật đi như con nói, đi như đi cài.
Nó mệt gấp trăm lần đi cài đấy chứ không phải là vết thương.
Đúng vậy đó,
chân tay nó ra rồi hết á, mà con vẫn cứ kiên trì là coi như là
nó thật như vậy đó, thầy bảo đảm con nó sẽ thành công, nó mới vượt qua những cái khó khăn đó. Bây giờ mới biết là người có ý chí, có người nghiệp, còn không người đâu có biết.
Con bạch sư, để thấy xem là kinh của con nữa, thì như con kinh bạch sư là theo một tuần mới kiến thức thứ hai, thì hôm qua là thứ bảy, tức là 6 ngày. Thì thứ bảy tuần trước và chủ nhật thì đứa con giao thừa, có như con nghĩ nó đã giao thừa từ cái buổi đầu đến, nhưng mà chỉ thức vào mình học thầy dạy thì từ cái thứ hai đến từ sáu hôm qua đến thứ bảy hôm qua là 6 ngày. Thì 4 ngày đầu là con cũng thấy tương đối nhẹ nhàng, còn chung về nhiệt của những người thì cũng còn lúc thăng trầm như thời ở nhà đêm, chưa có thay đổi, thì cũng có lúc thăng lúc thấp lúc cao. Nhưng đặc biệt quá là chiều thứ sáu, tối thứ sáu vừa rồi thì lực của tình nhiệt là lượng chung người nào là đến cao hơn trung bình ngày trước. Đêm khuya đêm đúng là khuya đêm thời tiết nhà thì anh nhà đi chứ mà vẫn thấy nặng thật như cái chỗ ngồi ở bên một đồng đèn liều chỗ đó, thì đó là cái tình nhột người đó là thấy lúc sau tầm như nó vẫn chưa có cái biến trường nó bình hoa. Còn bên ngay thì vẫn thấy ngay như bây giờ đây nó cũng vẫn còn nóng như nóng nhẹ luôn, với cái tình huống nóng không được bình thường như người lúc mặt không có đánh kia. Thì đó là về đó về cái tình huống. Còn công việc hành pháp thì một ngày trước cũng được con ăn thì nhiều lời dài quá, thì có thể là chạy quá để quá hà nó không, thì qua những cái chiều thứ sáu, tháng thứ sáu đã được, nhưng chiều thứ sáu tự nhiên là khi bắt đầu 2 giờ bắt đầu làm thì là nhìn được thấy trên được 2 phút này nó tăng tỉnh đấy. Cái con người làm phải có 40 phút ra và 20 phút ra sau. Nên khi là không đổi thì có những người thờ thì có những hạt để đang đi tinh thần dân có phải là không ẩm ẩm thì lời là gặp tâm lực thì có những người còn đi tinh thần chỉ làm thì sau 30 phút rồi được còn có mình bị quay vô làm thử lại nhưng mà làm thử cũng được kêu là con thẳng này bỏ luôn như con thở không thở được hay không thì con chờ đến ngày trường hôm qua lên điện thoại là thầy cũng không kịp chiều hôm qua thẳng quá về để con thay cái lời tạm biệt tạm biệt là tại bộ nhạc tâm là con được theo thầy dạy đâu đầu tiên là mình thần kinh lâu phải chưa khỏi con tôi phải đưa tay ra thì bệnh nhân sẽ theo tay con ta để thật thì tưởng tượng là ta bệnh nhân vẫn theo tay ta rồi rồi đâu thì bệnh thì có nó lập về tưởng còn sau một câu nữa là con kịp thì con đọc theo cái bài của thầy dạy cô Xuân Tâm thì sẽ rất ngắn gọn cho nên con đọc thêm câu thứ hai là an tịnh tâm hành con ba an tịnh tâm hành tôi biết bệnh nhân kinh là đoàn diệt thì sau hôm qua con làm còn ngắn thế thôi chứ một ngày được để con ăn thì dài để con nghĩ được có thể là chạy đi quả rồi thì đi thay đến tình trạng là phụ như vậy thì thẳng có con tình lại là có hai câu ngắn rồi nó vậy nhưng mà được buổi sáng hay buổi chiều thì con cũng làm thấy là bắt đầu vào luôn thôi chọn hai ba chọn như những cái buổi trước là tuần ở nhà là những cái thời nhà là sinh hoạt tuần tầm dăm bài cây thì được bỏ cái cảm thấy xuyên